chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, ngày 14 tháng 2 hàng năm là ngày Valentine's Day, ngày lễ của tình yêu. Theo lịch sử ghi lại, thì ngày Valentine đã bắt đầu vào khoảng thế kỷ thứ 15 tại Âu Châu, và ngày nay, mặc dù không phải là một lễ chính, nhưng cũng được tổ chức hàng năm tại Âu Châu, Bắc Mỹ và nhiều nơi trên thế giới. Trong ngày này, các em tại trường học trao đổi những thiệp Valentine với nhau, các cặp vợ chồng, tình nhân tặng nhau những món quà để bày tỏ tình yêu. Một trong những tặng vật được nhiều người mua để tặng người mình yêu là những bông hoa hồng xinh đẹp. Giá bông hồng trong ngày Valentine cao hơn gấp nhiều lần những ngày khác, và nếu không mua sớm thì rất khó có thể mua được vì số bông rất hiếm trong mùa lạnh. Ngoài hoa hồng tươi ra, nhiều người cũng mua những lọ nước hoa quý giá để tặng nhau. Theo những người nghiên cứu về nước hoa cho biết, thì có một loại nước hoa rất quý, làm ra từ những bông hồng của miền đồi núi Balkan, vùng Đông Âu. Những nhà chế tạo nước hoa ở vùng này cho biết, sau nhiều năm nghiên cứu và thí nghiệm, hiện nay họ chỉ hái những bông hồng từ 12 giờ khuya đến 2 giờ sáng để làm nước hoa, vì đó là khoảng thời gian bông hồng có hương thơm tuyệt nhất. Dầu tặng vật trong ngày lễ Valentine là những bông hồng khó kiếm trong mùa giá lạnh, hay những lọ nước hoa đắt giá được làm ra từ những bông hoa chọn lọc kỹ lưỡng, thì ý nghĩa cũng như nhau. Đó là tình yêu được thể hiện qua món quà quý giá và tốt đẹp nhất mà người tặng muốn bày tỏ với người mình yêu. Thượng Đế cũng đã thể hiện tình yêu của Ngài khi tặng cho nhân loại chính con yêu dấu của Ngài xuống thế gian, chịu chết vì tội lỗi chúng ta.
Quỳ bên Cha kính yêu, lòng thầm nguyện xin Cha thứ tha, đổi mới trong tâm linh con và giúp con theo Ngài. Hằng ngày cùng đi với Cha, lòng thật bình an nhẹ nhàng, vững tin yêu đuối trong con tiêu tan. Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn đời cầm giữ con, bằng tình yêu Chúa thiên tha dẫn con mỗi bước gần bên Cha. Chí cao ngự vào lòng con đang khát khao, nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm, chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn đời cầm giữ con, bằng tình yêu Chúa thiên tha dìu dắt con mỗi bước gần bên Cha. Chờ đợi vững tin, được Ngài hằng ban sức mới xin Cha chí cao ngự vào lòng con đang khát khao những tuyết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm, chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn đời, thân giữ con bằng tình yêu Chúa thiên tha, giữ dắt con mỗi bước gần bên Cha, chờ đợi vững tin được Ngài hằng ban sức mạnh. Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn đời, cầm giữ con bằng tình yêu Chúa thiên tha, giữ dắt con mỗi bước gần bên Cha, chờ đợi vững tin được Ngài hằng ban sức mạnh.
Tố Hà vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Năng quyền tình yêu. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày Tết âm lịch đã qua và chúng ta bước vào một năm mới.
Chúng ta cùng đối diện với một tương lai, như đã nói trong câu chuyện lần trước, mong manh và vô định. Một con thuyền bé nhỏ chồng chành trên sóng nước, nếu có một cái neo giữ chặt sẽ không bị dao động thế nào. Thì con người chúng ta cũng vậy, nếu có một niềm tin để sống thì dù tương lai mong manh vô định đến đâu, chúng ta cũng sẽ vẫn vững tâm. Vì tương lai mong manh và vô định, cho nên điều chúng ta cần làm là tìm một mục đích cao đẹp và hết lòng đeo đuổi sống cho mục đích cao đẹp đó. Nó sẽ như một cái neo cho linh hồn của chúng ta. Bạn đã có một mục đích cho cuộc đời của mình chưa? Thật ra, ai trong chúng ta cũng đeo đuổi cho một mục đích nào đó trong đời. Có người đeo đuổi theo tiền bạc, danh vọng. Người thì chỉ muốn an phận. Có người là chỉ sống theo bất cứ điều gì thôi thúc trong lòng, hoặc đến đâu hay đó. Nói khác đi, dù không nói ra, mỗi chúng ta ai cũng có một triết lý sống. Đó là niềm tin, lý tưởng của đời sống, và chúng ta đeo đuổi sống theo niềm tin hay là lý tưởng đó. Chương trình phát thanh tin lành đến với quý vị hàng tuần nhằm trình bày một lý tưởng, một triết lý sống mà chúng tôi đã nghiệm thấy đúng cho mình và chỉ muốn chia sẻ niềm tin và triết lý sống đó. Niềm tin đó được đặt trên Thánh Kinh là thông điệp của Thiên Chúa cho nhân loại. Đọc Thánh Kinh và làm theo lời dạy của Thiên Chúa trong Thánh Kinh, chúng ta sẽ kinh nghiệm được những ân phúc Thiên Chúa dành cho chúng ta theo lời của Chúa hứa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng tôi muốn trình bày với quý vị một trong những thông điệp và lời hứa của Ngài. Nếu chúng ta sẵn sàng làm theo, chúng ta sẽ kinh nghiệm những điều mà Thiên Chúa phán dạy. Chúa Cứu Thế dạy, trước hết, hãy tìm kiếm nước của Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều đó nữa. Câu này là niềm tin và triết lý sống của những người đã đặt lòng tin nơi Chúa, và họ đã nghiệm thấy cho mình đúng như lời Thiên Chúa phán dạy. Trước hết, câu này cho chúng ta thấy một thứ tự ưu tiên trong đời sống. Lời Chúa dạy bắt đầu bằng hai chữ, trước hết. Trước hết, hàm ý đây là điều quan trọng nhất, đây là ưu tiên số một của đời sống. Trước khi dạy lời này, Chúa Cứu Thế nói về những mối lo lắng của con người về cuộc sống, lo ăn, lo mặc và những nhu cầu khác về đời sống thể xác. Lo lắng như vậy chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn làm cho đời sống thêm đau khổ. để giải quyết vấn đề. Chúa bảo hãy dẹp những lo lắng đó sang một bên, và điều đầu tiên cần phải làm là đeo đuổi tìm kiếm nước của Chúa. Trước khi nói đến việc đeo đuổi tìm kiếm nước Chúa, chúng ta cần dừng lại và tự hỏi, ưu tiên số một của đời sống tôi là gì? Tôi đang đeo đuổi tìm kiếm điều gì? Bạn có biết là khi chúng ta chọn điều gì làm ưu tiên cho đời sống, thì bao giờ chúng ta cũng có thì giờ cho điều mà chúng ta lựa chọn đó không? Tôi được biết có một thanh niên nọ, có đời sống rất bận rộn, làm 2-3 job, phải đi học nữa. Mỗi khi cần gặp anh hay nhờ anh việc gì, anh nói rằng anh bận quá, anh không có thì giờ. Nhưng từ khi anh có cô bạn gái, thì dù anh vẫn đi làm và đi học, anh vẫn có thì giờ cho người bạn gái của mình. Anh đã có thể bỏ đi những điều không cần thiết, không ưu tiên trong đời sống, để có thì giờ cho người bạn của mình. Khi chúng tôi trình bày phúc âm hay nói những vấn đề thuộc phạm vi tâm linh cho một số người, phản ứng chúng tôi thường gặp là những lời thối thác, hẹn đến khi khác để khi nào công việc làm ăn được ổn định đã, vân vân. Những người đó ý thức được tính cách quan trọng của vấn đề tâm linh, nhưng không đặt nó lên hàng đầu, bảo rằng mình không có thì giờ hay là viện dẫn những lý do khác. Thật ra như đã nói, nếu chúng ta ý thức đâu là ưu tiên, chúng ta sẽ luôn luôn có thì giờ cho vấn đề ưu tiên đó. Bạn đang dành thì giờ nghe chương trình phát thanh này giờ này. Tôi tin chắc bạn đã có ý thức về tính cách quan trọng của niềm tin trong đời sống. Ước mong bạn sẽ tiếp tục đeo đuổi, tìm kiếm những điều đem lại giá trị đích thực cho cuộc đời. Cũng có những người không đeo đuổi tìm kiếm những giá trị tâm linh, đến khi gặp những thất bại khó khăn trong đời sống, lúc đó mới tìm đến với Chúa. Chúng ta cần đến với Chúa trước khi những khó khăn xảy ra cho mình. Chúa Giê-xu dạy, ưu tiên số một của đời sống chúng ta phải làm là đeo đuổi tìm kiếm nước của Thiên Chúa. Tìm kiếm nước Chúa là tìm kiếm điều gì? Nước hay vương quốc nói đến quyền cai trị của Chúa. Tìm kiếm nước Chúa vì vậy nghĩa là chúng ta phải trao phó đời sống của chúng ta cho Thiên Chúa ngự trị và hướng dẫn. Và để được Thiên Chúa ngự trị hướng dẫn, chúng ta phải thành thật ăn năn tội lỗi, vì Thiên Chúa là đấng thánh khiết, không thể ngự trị nơi tội lỗi. Chính tội lỗi đã phân cách chúng ta khỏi Thượng Đế thánh khiết. Ngài là cha của chúng ta, nhưng vì chúng ta đeo đuổi sống theo đường lối riêng, nên mối tương giao giữa chúng ta với Thượng Đế đã bị cắt đứt. Chính vì vậy mà khổ đau cứ triền miên tiếp diễn, và chúng ta đã không tìm được ý nghĩa của đời sống. Thiên Chúa chẳng những muốn ngự trị đời sống chúng ta để ban phước cho chúng ta, Ngài cũng đã cung cấp một chương trình để cứu rỗi chúng ta. Chúa cung cấp chương trình, nhưng chúng ta phải đáp ứng, phải tiếp nhận thì mới kinh nghiệm được điều Chúa dành cho mình. Tìm kiếm nước Chúa vì vậy nghĩa là đặt lòng tin nơi Thiên Chúa, tin rằng Chúa đã giáng trần chịu chết vì tội của mình để được Ngài tha tội và ngự trị trong lòng. Đó là điều đầu tiên chúng ta cần đeo đuổi tìm kiếm. Bạn đã đeo đuổi tìm kiếm điều đó chưa? Bạn có biết rằng Thiên Chúa đã giáng trần để cứu bạn và đang chờ đợi bạn đặt lòng tin nơi Ngài không? Vấn đề của chúng ta sẽ không bao giờ được giải quyết cho đến khi nào chúng ta mời Chúa ngự trị tâm hồn. Hãy tưởng tượng một nước không có vua, một đoàn thể không có người lãnh đạo, một gia đình không có người làm chủ sẽ rối loạn như thế nào? Cuộc đời của chúng ta cũng rối loạn nếu chúng ta không có Chúa làm chủ như vậy. Thật ra, đối với mỗi cá nhân, nếu chúng ta không để cho Chúa làm chủ thì chúng ta cũng đang để cho những thứ khác làm chủ cai trị mình. Chủ đó có thể là bạc tiền, nhục dục, danh vọng, vinh hoa phù phiếm. Bất cứ điều gì chiếm hàng đầu, chiếm ưu tiên trong đời sống, đó là chủ, đó là vua của đời sống chúng ta. Ai hay là điều gì đang là vua hay là chủ của đời sống bạn hiện giờ? Và kết quả là gì dưới sự cai trị của vị vua hay là người chủ đó? Lời Chúa dạy, trước hết, ưu tiên số một là phải tìm kiếm nước Chúa, tức là để cho Thiên Chúa tha tội và ngự trị tâm hồn. Đặt đúng ưu tiên như vậy, mọi điều khác sẽ theo đó được giải quyết. Một điều khác nữa đi song song với việc tìm kiếm nước Chúa là tìm kiếm đức công chính của Ngài. Đức công chính nói đến tiêu chuẩn và chương trình cứu rỗi của Chúa. Chúng ta chẳng những ăn năn tội, đặt lòng tin nơi Chúa, nhưng cũng phải tiếp tục sống theo tiêu chuẩn, sống theo lời dạy của Ngài. Lời dạy của Chúa thật đơn giản, có thể gồm tóm lại trong 4 chữ. Kính Chúa, yêu người. Nếu chúng ta luôn luôn sống với lòng kính sợ Chúa và luôn luôn yêu thương người khác như chính bản thân, nếu ai cũng sống như vậy, thì chúng ta kinh nghiệm được thiên đàng ngay trên hạ giới này. Ưu tiên số 1 của bạn hiện nay là gì? Là miếng cơm manh áo, là nhà ở, là người thân, là tương lai, là sắc đẹp, là công danh sự nghiệp, là việc học hành, là tình yêu, là sức khỏe, là gì nữa? Tôi không biết. Có một điều tôi biết chắc đó là, khi tôi đeo đuổi tìm kiếm giá trị tâm linh trước, những vấn đề khác tự nhiên được giải quyết dễ dàng. Ngược lại, khi tôi cố gắng làm những vấn đề khác trước, lo những vấn đề khác trước, những mối dây mối nhợ hình như chẳng bao giờ hết cả mà cứ vấn vương tôi mãi. Tìm kiếm nước Chúa và đức công chính của Ngài không phải là một lý thuyết, nhưng là một kinh nghiệm sống. Hàng triệu người đã đặt lòng tin nơi Chúa và đã tìm thấy lời dạy này thật đúng cho mình. Hôm nay, tôi cũng chỉ chia sẻ về một kinh nghiệm tương tự. Ước mong bạn cũng sẽ có cùng kinh nghiệm với chúng tôi, để chúng ta có thể đối diện với một tương lai, dù mong manh hay vô định đến đâu, vẫn có thể biết chắc chắn là mình đang sống để làm gì và sẽ đi về đâu. Hãy nhớ lời Chúa dạy. Trước hết, hãy tìm kiếm nước của Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều đó nữa.
Cách con, Ngài là ánh sáng, ánh sáng.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Tình Ngài, một sáng tác của Châu Hoàng Phúc do Xuân Trường trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật hân hạnh được thưa chuyện cùng quý vị qua câu chuyện gia đình hôm nay. Hôm nay chúng tôi xin trở lại với đề tài quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Chúng tôi đề cập đến vấn đề này không phải để bài bác phê bình hay lên án một thế hệ nào, nhưng để chúng ta nhìn thấy những tình cảm và tâm lý phức tạp đằng sau cách mỗi người ứng xử với nhau. Nhờ đó chúng ta có thể hiểu nhau, thông cảm nhau và đi đến chỗ yêu thương nhau hơn, thay vì gieo buồn phiền đau khổ cho nhau. Đây là vấn đề ảnh hưởng đến nhiều gia đình, không phân biệt sắc tộc, tiếng nói. Nhiều người ước mong mối quan hệ giữa mình với mẹ chồng hoặc với con dâu được hài hòa tốt đẹp mà không biết làm thế nào, bắt đầu từ đâu. Để hiểu tại sao các bà mẹ thường khó chấp nhận người vợ của con mình hoặc khó tách rời khỏi con khi con đã có gia đình riêng, chúng ta hãy nhìn vào mối quan hệ đặc biệt giữa mẹ và con trai. Như chúng ta đã biết, giữa mẹ và con trai có một mối quan hệ sâu đậm đặc biệt. Quan hệ này ảnh hưởng nhiều trên đời sống đứa con, đặc biệt là ảnh hưởng đến cái nhìn của con đối với phái nữ và mối quan hệ giữa bà mẹ với người con dâu, là hai người đàn bà có vị trí quan trọng trong cuộc đời người con trai. Nếu người mẹ vui với trách nhiệm trong gia đình, bằng lòng trong vai trò làm mẹ, làm vợ, sẽ cho con dần dần tách rời khỏi mình để tự lập, như lời Chúa dạy trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Ngược lại, nếu người mẹ không thỏa nguyện trong vai trò của mình, nhưng hay buồn phiền, than van, người con trai có thể sẽ không dám lìa cha mẹ để tự lập, không xem đời sống gia đình là ơn phước của Chúa và sẽ ngại bước vào hôn nhân vì những ràng buộc quá chặt chẽ của mẹ. Có người cũng lập gia đình nhưng vẫn tiếp tục tùy thuộc vào mẹ và sống dưới sự kiểm soát của mẹ. Và chính vì thế đưa đến sự căng thẳng, đố kỵ giữa mẹ và vợ. Ngoài ra, khi người mẹ chăm sóc và gần gũi với con trai quá đáng, sẽ để lại ảnh hưởng tiêu cực trên cái nhìn của con về chính mình. Người con sẽ thiếu tự tin, nghĩ rằng mình không thể tự lo tự lập, mà phải luôn luôn có mẹ ở bên cạnh giúp đỡ. Khi người mẹ mất đi, người con trai không còn chỗ nương tựa, và dù bao nhiêu tuổi, tinh thần có thể bị suy sụp một cách đáng thương. Cũng có trường hợp người con trai có cảm xúc trái ngược về mẹ, vừa thương vừa ghét. Đây là trường hợp những bà mẹ cứng rắn và khó tính. Đứa con vì cần tình thương muốn đến gần mẹ, nhưng cũng sợ những lời mắng mỏ quá nặng của mẹ. Những lời chỉ trích chê bai của mẹ khiến đứa con mất tin tưởng ở chính mình, thấy mình không có giá trị gì vì lúc nào cũng có lỗi lầm vấp váp. Mặt khác, người con trai lại muốn cố gắng làm cho mẹ vui lòng để được mẹ chấp nhận. Vì những mâu thuẫn này, người con có thể có cảm xúc trái ngược, Lúc thì thương mẹ, muốn đến gần mẹ, nhưng có lúc cảm thấy ghét mẹ và muốn đi xa khỏi mẹ. Mong ước có mối quan hệ tốt đẹp với mẹ, nhưng cũng muốn làm một điều gì đó cho người đã gây đau buồn cho mình. Khi những người con trai trong hoàn cảnh này lập gia đình, người vợ thường sẽ phải chịu nhiều khó khăn, phức tạp với chồng về mặt tâm lý và tình cảm. Khi người chồng sống quá gần với mẹ hoặc thiếu tình thương của mẹ vì mẹ quá cứng rắn, người vợ cần cẩn thận để ý mới có thể hiểu chồng và đáp ứng nhu cầu cho chồng. Một người con trai quá gần với mẹ và thiếu sự hướng dẫn của cha, khi lớn lên có thể sẽ không thấy vai trò và trách nhiệm của mình trong gia đình. Người đó sẽ nương tựa vào vợ để tìm sự nâng đỡ và sức mạnh tinh thần để đương đầu với hoàn cảnh. Và do đó, đời sống gia đình sẽ không quân bình. Theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, chồng phải là chủ gia đình, hướng dẫn và bảo bọc vợ con, còn vợ vâng phục dưới sự lãnh đạo của chồng. Nếu người chồng vì ảnh hưởng của mẹ ngày trước quá yếu đuối, không lãnh đạo gia đình mà lại nương tựa vào vợ để vợ quyết định mọi việc, gia đình sẽ không tránh khỏi khó khăn vì vợ chồng không sống đúng với vai trò mà Đức Chúa Trời đã định. Người đàn ông lớn lên trong sự bảo bọc quá đáng của mẹ thường trông mong vợ chăm sóc bảo bọc mình như mẹ đã lo cho mình ngày trước. Có người thì trút hết cho vợ những bực bội phiền giận đối với mẹ, vì thế trở thành người chồng khó tính, buộc vợ phải chiều ý mình trong mọi sự. Người vợ chỉ cần có một lời nói hay hành động giống như bà mẹ ngày trước là đủ cho chồng bực bội hay nổi giận. Có những ông chồng đối xử với vợ rất tệ, như để bù lại những điều muốn làm với mẹ ngày xưa, nhưng đã không dám. Họ nóng nảy, hung dữ, dễ nổi giận, hay chống chế, thủ thế và độc tài với vợ con. Tất cả chỉ là kết quả của những ẩn ức bực bội khi sống dưới sự bảo bọc quá đáng của mẹ. Một trong những khó khăn mà người vợ trong trường hợp này phải chịu là sự nhu nhược, yếu đuối của chồng. Yếu đuối, nhu nhược, nhưng nhiều tự ái và muốn làm chủ, điều khiển người khác. Không những thế, những người chồng này thường đòi hỏi vợ phục vụ và chiều ý mình. Muốn làm chủ, cầm quyền trong gia đình, nhưng lại ủy mị, yếu đuối và muốn vợ chăm sóc cho mình như một người mẹ. Để tránh ảnh hưởng không tốt trên con cái, đặc biệt là con trai, chúng ta cần nuôi dạy con như thế nào để có mối quan hệ tốt đẹp đối với con? Điều đầu tiên chúng ta cần ghi nhận là con cái là cơ nghiệp Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, để chúng ta nuôi dạy hầu sau này trở nên người hữu dụng cho Chúa và người chung quanh. Dù mẹ mang nặng đẻ đau và dành nhiều năm tháng trong cuộc đời để chăm sóc nuôi dạy con không phải là sở hữu của người mẹ. Quan niệm cho rằng mẹ sinh ra con nên có toàn quyền trên con, muốn gì con cũng phải vâng theo, là quan niệm sai lầm, không phù hợp với lời Chúa dạy. Con trai không phải là nối tiếp của cuộc đời cha mẹ, cũng không phải là người bù đắp những thiếu thốn về tình cảm trong đời sống mẹ. Con trai được sinh ra không phải để bảo bọc mẹ hay mang lại niềm vui cho mẹ khi mẹ không tìm được niềm vui bên chồng. Nếu như vậy, người mẹ có vai trò gì trong việc nuôi dạy con? Trước hết, lời Chúa dạy rằng, người mẹ được giao phó cho một trách nhiệm quan trọng, đó là nuôi nấng, hướng dẫn, yêu thương, chăm sóc, sửa phạt và dạy dỗ cho con nên người. Sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước nói rất nhiều về những điều cha mẹ cần làm trong trách nhiệm hướng dẫn con cái. Riêng trong chương 31, nói về cách bà mẹ của vua Lemuel dạy con. Bà dạy con trai những điều quan trọng trong cuộc sống, như phải khôn ngoan trong mối quan hệ với người khác phái, công bình trong cách ứng xử với người chung quanh, và tiết độ trong đời sống cá nhân. Chúng tôi xin trích đọc những lời dạy đó sau đây. Hỡi con, ta sẽ nói gì? Hỡi con của thai ta phải nói chi? Hỡi con của sự khấn nguyện ta nên nói điều gì với con? Chớ phó sức lực con cho người đàn bà. Đừng ở theo con đường gây cho vua chúa bị bại hoại. Hỡi con, chẳng xứng hiệp cho các vua uống rượu, hay là cho các quan trưởng nói rằng, vật uống say ở đâu? E chúng uống, quên luật pháp, và làm hư sự xét đoán của người khốn khổ chăng? Hãy mở miệng mình, binh vực kẻ câm, và duyên cớ của các người bị đẻ bỏ. Khá mở miệng con xét đoán cách công bình, và phân xử phải nghĩa cho người buồn thảm và nghèo nàn. Theo Châm Ngôn chương 31 câu 2 đến câu 9. Đây là nguyên tắc sống của người lãnh đạo một nước, nhưng cũng áp dụng cho tất cả quý ông là người được Chúa giao cho trách nhiệm lãnh đạo gia đình. Những nguyên tắc đó gồm có đứng đắn trong đời sống tình cảm và tình dục, công bình, công chính trong cách ứng xử với người chung quanh, quan tâm đến người nghèo khổ, và tiết độ trong đời sống cá nhân. Thưa quý thính giả, bài chia sẻ về ảnh hưởng của người mẹ trên con trai đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những khía cạnh khác. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý vị.
Ngài chịu đỉnh đóng, cho con được ơn soi thoáng, từ tối tâm đến thiên đàng, thân Ngài nguyện tuôn.
Mai Thảo vừa trình bày ca khúc Tình Chúa Bất Diệt, Lời Sinh Võ, nhạc David Đông. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do Mục sư Samuel Ân Hiền, Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành, San Francisco trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin hầu chuyện với quý vị một đề tài là năm mới, sức mới. Trước thềm năm mới, tôi cầu chúc quý vị thính giả hưởng được một mùa xuân vui vẻ, phước hạnh, tràn trề từ nơi Chúa Xuân, tức là Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Tôi xin đọc lời Đức Chúa Trời ở trong sách Ê-sai, tiên tri Ê-sai đoạn thứ 40, câu thứ 30 và 31. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va hay là Đức Chúa Trời thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Mùa xuân là mùa tươi đẹp nhất trong năm. Chúng ta khi bước vào năm mới thì chúng ta ước ao sẽ được sức mới. Thưa quý vị, khi nói đến sức mới hay là năng lực mới thì trong xã hội ngày nay con người cũng phải đang trở về tìm những nguồn năng lượng mới, hay là thật ra đã có từ lâu rồi, đó là dùng sức gió để tạo nên điện, hoặc là dùng ánh nắng mặt trời để tạo nên điện, và ngay cả dòng nước chảy để chạy máy điện. Tất cả những điều đó là có từ ngàn xưa, nhưng con người ngày nay sau một thời gian cũng phải trở về dùng những cái nguồn năng lượng lớn mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Khi chúng ta nói đến sức mới thì chúng ta phải nói đến sức cũ. Sức cũ là sức nào? Sức khỏe cũ là sức khỏe thiên nhiên của con người Chúa cho. Chúng ta sanh ra thì có người luôn luôn ở trong cái vòng sanh, lão, bệnh, tử. Có nghĩa sanh ra, lớn lên, làm lụng, và có người tùy theo số chúa định, như những người Việt Nam nói rất là mộc mạc nữa là dài dép còn có số, huống gì con người. Thật sự Việt Nam chúng ta thường nói trời kêu ai nấy dạ, có nghĩa là mỗi người có một số sống ở đời này, và lời Chúa trong Thi Thiên nói rằng Chúa đã ghi vào sổ Chúa cái tất cả những ngày chúng ta sống trên mặt đất trước khi chúng ta thành hình ở trong bụng mẹ. Vì cái đó Chúa là đấng nắm giữ tương lai của chúng ta. Sức cũ là sức chúng ta mòn mỏi mỗi ngày. Từ 60 tuổi trở lên thì người ta tính từng năm. 70 tuổi trở lên người ta tính từng tháng. 80 tuổi trở lên thì người ta tính từng tuần. 90 tuổi trở lên người ta tính từng ngày. Và nếu ai sống là tới 100 tuổi, sẽ tính từng giờ một, qua giờ nào, tốt giờ đó. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, tuổi của chúng ta mỗi ngày, mỗi thêm lên. Ai nấy đều muốn mỗi ngày mình mỗi trẻ ra, nhưng mà thật sự không thể có được. Dầu có người dùng đủ các loại thuốc, dùng tất cả các loại thuốc Tây hoặc thuốc Nam, thuốc Bắc, bất cứ thuốc dược thảo nào cũng chỉ có một số giới hạn nào đó mà thôi. Nhưng thưa quý vị, chúng ta đưa ra cái sức cũ của chúng ta là sức bất toàn, sức của thiên nhiên, sức của xác thịt, để đổi lấy sức mới từ nơi Chúa. Sức đó, chừng sức cũ là gì? Sự là chúng ta cậy nhờ sức riêng của chúng ta mà sống, để chúng ta lo lắng mọi sự, hoạch định mọi sự. Sức mới là gì? Là chúng ta đưa sức cũ ra để nhận lấy sức mới từ nơi Chúa, để chúng ta được Chúa ban cho sự bình an, phước hạnh. Lời Chúa phán ở trong Phi-e-rơ đoạn thứ 5, câu thứ 8, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, thì Ngài sẽ săn sóc anh em. Trước đó, có câu rằng hãy hạ mình dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, thì Ngài sẽ săn sóc anh em. Như vậy thì khi chúng ta lo lắng, chúng ta hoạch định cho mình những ngày tháng tới chúng ta thành công, thì trong ý lời Chúa phán rằng đó là sự kiêu ngạo. Vì chúng ta tưởng rằng chúng ta có thể lo mọi sự, dùng sự khôn ngoan, dùng những kinh nghiệm của cuộc sống mình để thành đạt trong tương lai. Nhưng thật sự chúng ta không biết gì về ngày mai. Chúng ta có lo lắng quá đáng thì cũng vậy. Vì cái đó thì Chúa giúp đỡ cho chúng ta trao cái sức cũ ra cho Chúa để Chúa ban cho sức mới. Sức mới này là sức từ nơi Chúa ban cho. Ở đây nói rằng những ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc được sức mới, trông chờ và tiếp nhận sức mới từ nơi Chúa, thì sức đó ban cho từ tâm hồn cho đến sức khỏe. Và sức khỏe đó Chúa cho chúng ta để chúng ta mỗi ngày mỗi thấy mỗi mới luôn, thì chúng ta thờ phượng hầu vì Chúa và làm sáng danh Ngài. Sức cũ nhiều khi bởi những tánh hư tật xấu có thể làm hao mòn thêm, giống như những người nghiện ngập hút thuốc hay là uống rượu làm sức khỏe của mình càng ngày càng tàn tệ hơn, cho đến khi thật sự nhận thấy đó là những tánh hư tật xấu và muốn bỏ, thì Chúa Thánh Linh đã đón ban cho chúng ta sức lực mới để chúng ta thắng được những tánh hư tật cũ. Giống như một anh lính, anh hút thuốc rất là nhiều, và mà đến một ngày nọ thì anh quyết định anh muốn bỏ hút thuốc, và anh đến vị chỉ huy trưởng của mình nói xin cho tôi gác kho thuốc súng. Thì vị chỉ huy trưởng nói anh nói chơi hay sao, vì có anh hút thuốc mà anh lại muốn gác kho thuốc súng là sao. Anh nói rằng tôi quyết định nhờ sức của Chúa để tôi bỏ hút thuốc, và sự quyết định đó đưa đến cái điều xin ông cho tôi gác kho thuốc súng, vì đó là giúp cho tôi có thể dứt khoát không hút thuốc. Vì nếu tôi hút thuốc mà tôi gác kho thuốc súng là tôi hại cho mình và hại cho đơn vị nữa. Và ý kiến đó đã được chấp thuận, và từ đó anh này đã bởi cái quyết định và nhờ thêm sức sống mới từ nơi Chúa thì anh đã bỏ được tật hút thuốc. Nhiều người thì mê cờ bạc, làm cho con người càng ngày càng tối tăm, càng thất bại hơn. Cho đến một ngày kia, nhờ ơn Chúa cho để có trong lòng được bình an và được Chúa đổi mới, thì anh Tây này, anh tên Tây, anh nói rằng xin Chúa ban cho con có một ý chí mới để con bỏ hẳn cái tối hư tật xấu đánh cờ bạc. Và ngày kia anh đi ngang qua một cái nhóm bạn đang đánh bạc, thì họ kêu anh ơi, tới đây giúp tôi một tay, cho một tay vào đây. Hay là thì anh này nói rằng không, tôi không có tay nữa. Thì mấy người này nói anh này nó chơi, anh tay như vậy mà nói, anh không có tay nữa là sao. Anh nói rằng không, cái tay cũ tôi đã bỏ rồi, tay cờ bạc tôi bỏ rồi, bây giờ cái tay này tay mới, cho nên tôi không thể dùng tay mới này để ngồi bàn đánh bài với mấy anh được. Và từ đó anh đã dứt khoát được với những cái thói hư tật xấu đó. Thưa quý vị, cái sức cũ hay đời sống cũ chúng ta thật sự phải được bỏ đi để chúng ta mới nhận được sức sống mới. Chúng ta không thể nào lấy sức sống mới chồng lên sự cũ được. Thưa quý vị thính giả, Chúa mùa xuân muốn ban cho quý vị một sức sống mới khi quý vị trông đợi Chúa. Thì đây có hình ảnh nói rằng khi được sức sống mới thì cất cánh bay cao như chim ưng. Chim ưng là một loại không sợ gió. Chim ưng có cánh rất là lớn và nó ít khi đập cánh lắm. Thường thường là nó khi nó thấy gió mạnh chừng nào thì thích chừng đấy. Và giang cái cánh đó và nó lượn theo cái chiều gió và càng ngày càng bay cao hơn. Cuộc đời của quý vị cũng vậy, nếu được sức mới từ nơi Chúa, chúng ta sẽ bay càng ngày càng cao. Và khi chúng ta bay càng ngày càng cao rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy dưới trần gian này mọi sự càng nhỏ hơn. Nếu quý vị từng đi máy bay, quý vị nhìn từ trên máy bay xuống thì thấy đường xá rất là nhỏ. những cái xe vận tải lớn nhưng mà nó rất là nhỏ ở dưới mặt đất này, giống như nhỏ hơn con kiến nữa. Khi chúng ta bay càng cao, chúng ta thấy giá trị ở dưới mặt đất này càng lúc càng nhỏ, và chúng ta sẽ thấy xa hơn. Thưa quý vị, nếu quý vị trông đợi Chúa thì quý vị sẽ giống như chim ưng đó, không sợ gió. Có nhiều người thì nói rằng: Chúa ơi, xin Chúa đừng thử thách con, đừng cho con sẽ rất yếu, con sợ con sẽ sa ngã. Nhưng thật ra những sự khó khăn đến chúng ta để huấn luyện chúng ta, để cho chúng ta mỗi ngày mỗi bay cao hơn như con chim ưng kia. Nếu chúng ta thật sự được sức mới từ nơi Chúa thì chúng ta trông đợi Chúa, không có trông đợi đời này. Nhiều người trông đợi con người, trông đợi phương tiện, trông đợi khoa học thì không được thỏa mãn, nhưng mà trông đợi Đức Chúa Trời, ngưỡng trông nơi Ngài, chờ đợi Ngài, tiếp nhận sức mới từ nơi Chúa, thì chúng ta sẽ như chim ưng, bay càng ngày càng cao, đi mà không mòn mỏi, chạy mà không mệt, đi mà không mòn mỏi. Chúng ta sống ở đời này là tạm thôi, chúng ta đang trong cuộc đua. Nhiều người chứng kiến việc cái đó, lời Chúa phán ở trong là thơ Hebrew đoạn 12, chúng ta được vay đấy như một đám mây rất lớn, chúng ta hãy quăng lấy mọi tội lỗi dễ vấn vương, theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho chúng ta. Hebrew đoạn 12. Thưa quý ông bà cha em, chúng ta hãy nhớ rằng mọi những người chứng kiến đó là những người đức tin đã về với Chúa trước chúng ta. Họ đang nhìn xuống chúng ta là người đang chạy đua. Nếu chúng ta không có sức mới từ nơi Chúa, chúng ta không thể chạy xong cuộc đua mà Chúa đã bày ra cho chúng ta. Vì cái đó trong năm mới, tôi cầu mong mỗi quý vị thính giả, nhất là con cái của Chúa, trông đợi Chúa luôn luôn, nhờ cậy nơi Ngài, nhờ cậy nơi sức của Chúa Thánh Linh, vì Chúa Thánh Linh là đấng cảm động lòng chúng ta, giúp chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý của Ngài. Nhiều khi chúng ta làm cái gì, chúng ta hay làm cách gắng gượng, hay làm cho có, vì cớ không có sức mới. Khi chúng ta nhận được sức mới từ nơi Chúa rồi, thì giống như là chiếc xe lửa được thêm củi vào và có thể chạy rất là mạnh mẽ. Thưa quý ông bà anh chị em, năm mới tới quý vị trông mong cái gì? Quý vị trông mong nơi người, trông mong phương tiện, trông mong khoa học, trông mong nơi chính mình, hay là trông mong nơi Chúa? Nếu quý vị trông mong nơi Chúa, trông đợi nơi Chúa, thì quý vị chắc được sức mới, bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi, như lời Chúa đã hứa. Câu trên cũng cho chúng ta thấy, những kẻ trai trẻ cũng phải mệt nhọc, những người trai tráng cũng phải mệt nhọc nếu mà chạy hay là đi một thời gian. Chứ mà ngược lại, những người già cả đi chăng nữa, nhưng mà trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới. Vấn đề quan hệ là quý vị dùng sức gì? Dùng sức cũ hay dùng sức mới, hay trong mong sức mới? Quý vị có đưa ra sức cũ, đời sống cũ để Chúa Thánh Linh tái sanh quý vị, ban cho quý vị một sự đổi mới từ trên cao, sự đổi mới trong tư tưởng, trong sở thích, và cuộc đời quý vị sẽ được sức mới. Nếu quý vị muốn có sức mới, nếu quý vị muốn có sức khỏe, quý vị phải ăn uống đầy đủ, quý vị phải tập thể dục, phải bỏ đi tánh thư tật xấu. Thì lời Chúa cũng nhắc chúng ta, nếu chúng ta muốn được sức mới từ nơi Chúa, chúng ta cũng không phải ăn uống lời ăn lời Chúa, ăn nuốt lời Chúa cho chính mình. Lời Chúa trở nên sức mạnh về phần thuộc linh. Chúng ta học lời Chúa cho chính mình, chúng ta không có nghe bài giảng, nghe lời Chúa dùm cho người khác. Chúng ta không thể ăn dùm cho người khác thế nào, thì chúng ta cũng không thể nghe lời Chúa dùm cho người khác. Nhiều người nghe những bài giảng nói, ồ, cái câu đó hay câu kinh thánh đó đúng cho vợ tôi, đúng cho chồng tôi, nhưng mà không học cho chính mình thì chúng ta không có lợi gì cả. Phải ăn nuốt lời Chúa cho chính mình, uống nước lời của Chúa nữa là sự sống từ nơi Chúa. Và chúng ta phải tập thể dục, tức là dùng sức khỏe mình để hầu việc Chúa. Chúng ta hầu việc Chúa chừng nào, chúng ta được phước chừng đấy. và hơn thế nữa chúng ta chia sẻ sự sống mới của Chúa cho người khác, thì chúng ta càng nhận được nhiều hơn. Giống như một cái giếng có mạch, càng múc nước thì giếng nó càng trong. Ngày xưa bên ở tại Việt Nam, nhà chúng tôi có một cái giếng rất là trong, và nhờ cho mọi người ở chung quanh có thể dùng. Còn có những người họ rất ích kỷ, họ không cho người khác dùng, thì cái giếng nó phèn và không có nước trong. Nhưng trái lại, khi chúng tôi cho người hàng xóm, mọi người muốn dùng thì bao nhiêu thì cứ múc mà dùng, thì giếng càng ngày càng trong. Thưa quý ông bà anh chị em, năm mới tới, tôi cầu chúc quý vị hưởng được phước hạnh, được sức mới từ nơi Chúa. Chúng ta sẽ sống trong một mùa xuân bất tận, là mùa xuân sức sống từ Chúa xuân ban cho từ trong lòng của quý vị. Gia đình của quý vị đều hạnh phúc, vui vẻ. Đời sống, cuộc đời của quý vị kết quả thành đạt, thịnh vượng qua sức sống mới từ nơi Chúa. Cầu mong quý vị trong năm mới sống trong sức mới của Chúa. Thân ái chào quý vị.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, hiện nay trên thế giới có nhiều người bị bệnh tim đang chờ đợi để được thay tim. Một người bị bệnh tim phải qua nhiều giai đoạn khám nghiệm và thủ tục hành chánh trước khi được cho vào danh sách của những người chờ đợi thay tim. Tại nhà thương của trường UCLA là nơi nổi tiếng về khoa thay tim, các bệnh nhân phải qua các giai đoạn sau đây. Trước hết, bệnh nhân phải điền chi tiết vào các hồ sơ và phải qua một cuộc khám nghiệm sơ khởi. Sau đó, bệnh nhân sẽ phải trải qua nhiều cuộc khám nghiệm với một toán bác sĩ chuyên về môn thay tim. Sau nhiều cuộc phỏng vấn và thử nghiệm bệnh nhân, toán bác sĩ chuyên môn sẽ cho biết kết quả bệnh nhân có đủ điều kiện sức khỏe để có thể chịu đựng cuộc giải phẫu thay tim hay không. Bệnh nhân cũng phải chứng minh có bảo hiểm hoặc đủ tiền để trang trải chi phí giải phẫu mà có thể lên đến hàng trăm ngàn Mỹ Kim. Nếu được sự chấp thuận, bệnh nhân và gia đình sẽ tham dự nhiều lớp học để được cắt nghĩa cặn kẽ các vấn đề lợi và hại có thể xảy ra khi thay tim. Sau khi đã qua tất cả các thủ tục, bệnh nhân sẽ được nhà thương cấp cho một pager để khi có tim đúng tiêu chuẩn, thì bệnh nhân sẽ được gọi vào và được toán bác sĩ giải phẫu để thay vào tim khác. Thời gian làm các thủ tục phức tạp và chờ đợi cho có một quả tim thích hợp có thể lên đến vài năm. Có nhiều người đã chết vì thời gian chờ đợi quá lâu hoặc không có đủ tài chánh để tiến hành cuộc thay tim thuộc thể. Trái tim thuộc linh, tức là tấm lòng của quý vị, đang ở trong tình trạng nào? Thượng Đế hứa ban cho chúng ta trái tim thuộc linh mới ngay lập tức và không tốn một phí tổn nào, vì chính con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã trả bằng chính sự chết của Ngài. Thánh Kinh Tiên tri Ê-xê-chi-ên chương 36 câu 26 chép: Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Nếu quý vị muốn nhận được tấm lòng mới ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con tấm lòng mới để con có một đời sống sung mãn và đầy ý nghĩa. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những bước đầu theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Xin cho con luôn luôn ghi sâu tâm tư tình Ngài yêu dấu. Tình đó sưởi ấm tâm hồn con nhiều, tình đó dẫn lối cho đời con. Tình đó vẫn sống trong lòng con hoài, cho dù thời gian trôi theo năm tháng. Ngài ơi, xin nghe đây câu hát tri ân Ngài. Tình thương bao la thay như trời biển khơi. Ngài ơi, tin con đi, con yêu mến Ngài. Tình con tuy vội vã nhưng chân thành thiết. Tình con.